Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 31 tháng 3 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nhận định về những hệ luận cho tình trạng sức khỏe yếu kém của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Tư hôm qua, 30 tháng 3, đã không có buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu như thường lệ. Nhưng như một bất ngờ, vào khoảng sau 11 giờ trưa một chút, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài, trong vòng khoảng 4 phút, để chào dân chúng đang tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã cố gắng nói vài lời, nhưng không thể nói thành tiếng được, nên vị phụ tá Ngài đã đọc thay những lời chào chúc ngắn bằng 3 thứ tiếng, Ý, Đức và Ba Lan. Bằng tiếng Ý, lời chào chúc được đọc như sau. Cha chào chúc những anh chị em tín hữu nói tiếng Ý, đặc biệt những bạn trẻ nam nữ từ giáo phận Milano hành hương đến bên cạnh mộ thánh tông đồ Phêrô để nói lên đức tin của họ vào Chúa Kitô, đứng đã chịu chết và đã phục sinh. Rồi sau đó, lời chào chúc đặc biệt với các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ chúng con thân mến, ước gì tình bạn với Chúa Kitô đứng cứu chuộc chúng ta luôn soi sáng cuộc đời chúng con. Chúng con hãy sống kết hiệp với Người nhờ qua việc lắng nghe lời Chúa và tích cực tham dự vào bàn tiệc thánh thể. Chúng con hãy là những chứng nhân trung thành, đặc biệt giữa những bạn đồng tuổi chúng con. Với lòng mộ mến, Cha chúc mừng phục sinh tất cả mọi người. Bằng tiếng Đức, lời chào chúc được đọc như sau. Cha chào chúc phục sinh tất cả mọi anh chị em hành hương nói tiếng Đức. Nguyện chúc bình an của Đấng phục sinh luôn ở cùng tất cả anh chị em. Rồi bằng tiếng Ba Lan, lời chào chúc như sau. Cha xin chào anh chị em hành hương đến từ Ba Lan. Cha cảm ơn anh chị em đến hiện diện nơi đây. Cảm ơn anh chị em vì những thể hiện tâm tình tốt đẹp và vì đã cầu nguyện luôn cho cha. Với tâm hồn biết ơn, cha nghĩ đến tất cả mọi người đồng hương Ba Lan tại quê hương Ba Lan cũng như tại nước ngoài. Cha hết lòng ban phép lành cho tất cả. Sau những lời chào chúc trên, mọi người hiệp nhau đọc kinh lạy cha, rồi sau đó Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá ban phép lành cho mọi người. Trong khi đó cũng vào lúc sau trưa hôm qua thứ Tư 30 tháng 3, tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã gửi đến các phóng viên báo chí thông cáo về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha như sau. Đức Thánh Cha tiếp tục tiến bộ chậm và từ từ trong sự bình phục. Đức Thánh Cha xuống ngồi nơi ghế nhiều giờ trong ngày, cử hành thánh lễ trong nhà nguyện riêng và tiếp xúc làm việc với các cộng sự viên của Ngài, trực tiếp theo dõi những hoạt động của tòa thánh và những sinh hoạt của giáo hội. Để giúp Đức Thánh Cha nhận chất bổ calori cách tốt đẹp hơn và để giúp phục hồi sức mạnh, người ta đã bắt đầu áp dụng phương pháp chuyển đồ ăn qua một ống dẫn đặt qua lỗ mũi vào bao tử. Mọi cuộc tiếp kiến đều được hủy bỏ. Việc chăm sóc y tế được thực hiện bởi nhân viên của văn phòng y tế và sức khỏe của tòa thánh, dưới sự điều khiển của bác sĩ Renato Buzzonetti, bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha. Tin Việt Nam. Cáo phó, hiệp thông tình huynh đệ linh mục, đặc biệt cộng đoàn linh mục địa phận Huế ở hải ngoại, chúng tôi xin báo tin buồn, linh mục Juan Bautista Lê Xuân Mừng đã trút hơi thở cuối cùng đúng vào ngày lễ phục sinh 27 tháng 3, tại nhà hưu dưỡng linh mục địa phận Aix-en-Provence, bên Pháp, hưởng thọ 94 tuổi. Cố linh mục Juan Bautista Lê Xuân Mừng, sinh năm 1911, tại Trí Bu, giáo xứ Cổ Vu, Hải Lăng, Quảng Trị. Thụ phong linh mục tại Phủ Cam Huế năm 1941. Đã từng làm linh mục phó xứ Phủ Cam, chánh xứ nước ngọt An Truyền, Huế. Trợ bút cho các tạp chí linh mục Nguyệt Sang, tập Sang Nguồn Sống, tập Sang Đức Mẹ, La Vang. Nguyệt Sang tiếng gọi tình thương, nhân ái hiện diện, giáo sứ Paris, độc lập, dân chúa Âu Châu. Đã xuất bản nhiều tập thơ tiếng Việt và tiếng Pháp trong các năm 1990, 1991, 92, 93, 94, 98 và 99. Chúng tôi xin thành thật chia buồn và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cố linh mục Juan Bautista Lê Xuân Mừng được về hưởng nhan Chúa. Tin Hoa Kỳ. Hội Giáo dục Công giáo Quốc gia Hoa Kỳ đang nhóm họp tại thành phố Philadelphia cho biết số học sinh ghi danh vào các trường công giáo đang giảm dần. Từ sĩ số 2.600.000 học sinh trong niên khóa 2000, nay chỉ còn 2.400.000 em trong niên khóa 2004-2005. Như vậy, số giảm thiểu tính là 2.6% từ niên khóa 2003-2004 đến niên khóa 2004-2005. Thêm vào đó, trong niên khóa vừa qua, có tất cả 173 trường công giáo đã đóng cửa hay dồn lại với nhau, trong khi đó chỉ có 37 ngôi trường mới được khai trương. Nhà giáo Michael Guerra phát biểu rằng, để duy trì được trường công giáo thì cả là một cuộc phấn đấu, nhưng trong vòng 4 hay 5 năm qua, nó lại càng trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi không muốn mất những học sinh, chúng tôi cũng không muốn chỉ phục vụ những ai có thể trả được học phí mà thôi. Vấn đề chi phí là một yếu tố quan trọng tại sao học sinh không ghi tên học trường công giáo. Đang khi đó, Đức Tổng giám mục John Foley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, có mặt và diễn thuyết trong hội nghị này, nói rằng số người công giáo đủ tiền dâng cúng tiền cho trường công giáo, nhưng họ không làm như vậy. Tôi cũng nhận xét thấy rằng người công giáo càng ngày càng trở nên khá giả hơn, thế nhưng cách nào đó họ lại kém rộng lượng hơn. Đức Tổng giám mục Foley nói tiếp, chúng ta phải nhất định tìm cách tài trợ nền giáo dục công giáo có chất lượng, và về tài chính vừa túi tiền để mỗi con em đều có cơ hội theo học. Ngày nay, học phí ở trường công giáo trung bình là 5.870 Mỹ Kim một năm cho niên khóa 2003-2004, như vậy tăng hơn 5 năm trước là 37%. Trong một số năm gần đây, có một số trường tại các giáo phận như Chicago, Boston, Brooklyn, St. Louis đã bị đóng cửa. Tuy vậy, báo cáo cũng cho hay là trong tổng số 7.799 trường công giáo tại Hoa Kỳ, thì hiện nay 1/3 trong tổng số này đang trong danh sách chờ đợi đóng cửa. Tuy nhiên, tại một số thành phố mới như Atlanta, Minneapolis và Austin, thì lại có một số trường mới trong danh sách khai trương sắp tới. Tình Pakistan. Ít nhất một người chết và nhiều người bị thương sau khi những kẻ vũ trang tấn công vào một nhà thờ công giáo tại Pakistan trong thánh lễ phục sinh vừa qua. Theo tin của Liên minh các tôn giáo tại Pakistan, những kẻ tấn công này thuộc về một tổ chức Hồi giáo vũ trang quá khích, đã bắn giết bừa bãi tại nhà thờ các thánh tông đồ tại Lahore. Nguồn tin của cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã trốn thoát, để lại các tín hữu quằn quại trong vũng máu, trong khi các tín hữu khác cố gắng giúp đưa những người bị thương vào bệnh viện. Hai người tình nghi đã bị bắt, và nhiều người khác đang bị truy nã gắt gao. Trong số 200 gia đình tại Khahamba, nơi xảy ra vụ bắn giết này, thì có 50 gia đình là Kitô hữu. Các Kitô hữu cho biết gần đây, những phần tử Hồi giáo đã chiếm một nhà thờ của họ và phá hoại nghĩa trang Kitô giáo gần đó. Tin Vatican, Nhật báo Quan sát viên Roma, số ra ngày thứ Ba, 22 tháng 3, đã có nhận xét như sau về trường hợp của bà Terry Chivo. Có một người phụ nữ tại bệnh viện Miami đang chết dần mòn vì đói khát. Một con người đang chết dần mòn trong khi thế giới quan sát cách bất lực qua truyền hình và báo chí. Thử hỏi, ai có quyền quyết định phẩm giá và tính cách thánh thiêng của sự sống con người đã được tạo ra giống hình ảnh Thiên Chúa?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài nhận định về những hệ luận do tình trạng sức khỏe yếu kém của Đức Thánh Cha do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu tiên trong 26 năm đứng đầu Giáo hội Công giáo, Đức Thánh cha John Paul đệ nhị đã không chủ sự một buổi lễ chính nào trong tuần thánh vừa qua. Qua hệ thống truyền hình, người ta đã nhìn thấy Đức Thánh cha làm dấu thánh giá ban phép lành trong im lặng cho thành phố Roma và cho thế giới vào trưa Chủ nhật Phục sinh ngày 27 tháng 3. Đức Thánh cha thực sự đang trong tình trạng sức khỏe yếu kém, và một vị cho biết ý kiến riêng rằng Đức Thánh cha sẽ không bao giờ có sức khỏe như trước được nữa. Trong khi đó, thì người phát ngôn viên của Tòa Thánh, tiến sĩ Navan Rovans, cho biết tình trạng sức khỏe của Đức Thánh cha tiếp tục tốt hơn. Hôm ngày 10 tháng 3, tiến sĩ Navan Rovans thông báo rằng các bác sĩ đã khuyên Đức Thánh cha nằm lại bệnh viện thêm một vài ngày nữa. Nhưng lúc đó, tiến sĩ Navan Rovans vẫn giữ lập trường khẳng định Đức Thánh cha sẽ trở lại Vatican sớm trước tuần thánh. Mặc dù sức khỏe của Đức Thánh cha có chuyển biến tốt, nhưng một bầu không khí không lấy gì bảo đảm bao trùm Vatican. Theo một hồng y khác yêu cầu giấu tên, thì không ai biết chắc được tình hình trong những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao. Một số hồng y đã tìm cách trấn an thế giới rằng Đức Thánh cha đang bình phục nhưng chậm. Thực sự, trong những ngày này, sức lực của Đức Thánh cha còn yếu, ngài ăn uống đều đặn, mỗi ngày ngồi nhiều giờ trên ghế, cầu nguyện nhiều trong phòng riêng cũng như trong nhà nguyện, và có thể đọc sách, nhưng chỉ có thể nói được chút ít. Tính tổng cộng, Đức Thánh cha đã nằm viện 25 ngày kể từ hôm ngày 1 tháng 2 vừa qua. Nếu tính từ năm 1978, tức từ khi Đức Thánh cha được chọn kế vị Thánh Phêrô nơi ngay tòa Roma đến nay, thì tổng cộng Đức Thánh cha đã nằm viện hơn 150 ngày. Nơi cổ họng, Đức Thánh cha vẫn còn mang cái ống mà các bác sĩ đặt vào hôm ngày 24 tháng 2, và không ai biết được ống trợ thở này sẽ nằm đó lâu dài hay không. Cái ống này nhằm để giúp Đức Thánh cha hít thở dễ dàng hơn và ngăn chặn chứng khó thở như đã xảy ra hôm ngày 1 tháng 2, suýt làm chết người. Nếu Đức Thánh cha giữ cái ống này nơi cổ, thì có nguy cơ Đức Thánh cha sẽ bị nhiễm trùng. Nhưng nếu gỡ đi, thì nguy hiểm còn cao hơn, nghĩa là Đức Thánh cha có thể bị nghẹt thở khi xảy ra triệu chứng khó thở. Trong tình hình như hiện nay, nhiều người ở Roma đang tự hỏi tương lai của Đức Thánh cha, một con người vĩ đại, sẽ như thế nào? Một số hồng y phát biểu công khai trong hơn 2 năm qua rằng, dựa vào tình trạng sức khỏe yếu ớt của Đức Giáo Hoàng, họ có thể chấp nhận nếu ngài quyết định từ chức. Đồng ý với lập trường vừa nói, ta có thể kể Đức Hồng Y Mejia của Argentina và Đức Hồng Y Hamao Fumio người Nhật Bản, và là chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về mục vụ cho người di dân và người bất định cư. Cách đây không lâu, một trong những vị mà Đức Thánh cha ngưỡng mộ nhất, tức Đức Hồng Y dòng tên Jan Korec của quốc gia Slovakia, đã khéo léo đề nghị cùng Đức Giáo Hoàng rằng, có lẽ đã đến lúc phải từ chức, nhưng lúc đó Đức Thánh cha chỉ mỉm cười mà không đáp lại. Thực ra, với nhiều lý do khác nhau, rất nhiều Hồng Y hoàn toàn phản đối việc Đức Thánh cha từ chức. Một số người cho là thiếu tế nhị, ngay cả khi nêu lên vấn đề này. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã phát biểu công khai như thế. Một ngày sau khi Đức Hồng Y Angelo Sodano đề cập đến vấn đề này khi trả lời chất vấn của một nhà báo. Theo Đức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, thì đó là bổn phận của Đức Thánh cha, khi thấy mình không thể thi hành thừa tác vụ Phêrô. Về phần mình, Đức Thánh cha nói rõ ràng rằng, việc từ chức không phải là sự chọn lựa của ngài. Linh mục bạn của ngài, cha Tadeusz Tizen, đã bình luận vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Nhật báo Tương lai, tờ báo của Hội đồng Giám mục Ý. Cha đã nói như sau: Đức Thánh cha không biết cụm từ chức. Sứ mệnh của Đức Thánh cha hiện nay là làm chứng cho thánh giá. Có ai chối bỏ thánh giá mà Chúa Giêsu đã đặt lên vai mình không?
Dường như hiện nay, hầu hết các đức Hồng Y đều rõ là Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã quyết định tiếp tục vác thánh giá cho đến cùng, và sẽ không bao giờ từ chức. Các ngài cảm thấy mình phải tôn trọng quyết định của Đức Thánh Cha. Nhưng điều đó vẫn không làm cho nhiều người khỏi tự hỏi như sau: làm sao Đức Thánh Cha có thể cai quản giáo hội trong thời gian tới? Người ta không biết chắc tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha sẽ như thế nào. Ngài có nói được nữa hay không? Hai ngài sẽ không nói được nữa, và buộc phải giao tiếp bằng những cách khác. Liệu một ngày nào đó, ngài sẽ không còn có thể nói và viết được nữa không? Thực sự, không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sống theo từng ngày, chúng ta ở trong bàn tay của Chúa. Vì thế, người ta không ngạc nhiên gì khi Đức Hồng Y Mario Bombera, vị đứng đầu tòa án tối cao của Pháp viện Tòa Thánh trước đây, đề nghị trong một cuộc phỏng vấn mới đây với một tờ nhật báo tiếng Ý rằng, vào thời điểm này, nên tổ chức các cuộc họp thường xuyên giữa các vị đứng đầu các bộ và đề nghị họ giúp Đức Thánh Cha cai quản giáo hội hoàng vũ vào thời điểm khó khăn này. Nếu lời đề nghị của vị cụ chánh án Vatican được thực hiện, thì nó có thể chuẩn bị cho một hệ thống mới cai quản giáo hội có tính cộng đoàn hơn trong giai đoạn cuối cùng của triều giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thật đặc biệt này. Và có thể đó là điều mà nhiều hồng y và giám mục ủng hộ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nhận định về những hệ luận do tình trạng sức khỏe yếu kém của Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Tìm hiểu sứ điệp Fatima. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc chính những lời giải thích của nữ tu Lucia về mệnh lệnh phải lần chuỗi mân côi. Một lá thư viết cho một người cháu của mình, là một linh mục dòng Salesian Don Bosco. Nữ tu Lucia nói về việc cầu nguyện như sau. Thật là buồn khi có quá nhiều người để cho làn sóng quỷ dữ đang càn quét thế giới thống trị, và họ mù quáng đến độ không còn thấy được sai lầm của mình. Và sai lầm chính của họ là bỏ cầu nguyện. Làm như thế, họ quay lưng lại với Chúa. Nhưng như Chúa đã nói, không có ta, các người không thể làm được gì. Không có Chúa, họ thiếu mọi sự. Điều gì khuyên con trên hết mọi sự là con phải siêng đến gần nhà tạm và cầu nguyện. Khi cầu nguyện một cách sốt sắng, con sẽ nhận được ánh sáng, sức mạnh và ơn cần thiết để nâng đỡ con, và để con chia sẻ với người khác. Con hãy đi theo con đường này, và con sẽ thấy rằng, khi cầu nguyện, con sẽ có được nhiều tri thức, ánh sáng, sức mạnh, ân sủng và nhân đức, hơn là đọc nhiều sách, hay học hỏi nghiên cứu. Đừng bao giờ xem là mất thì giờ khi con cầu nguyện. Con sẽ khám phá ra rằng, trong lời cầu nguyện, Chúa sẽ thông ban cho con ánh sáng, sức mạnh và ân sủng mà con cần có để làm tất cả những gì Ngài chờ đợi nơi con. Trên đây là lời khuyên của nữ tu Lucia về lời nguyện nói chung. Về việc lần chuỗi mân côi, chị đưa ra những lời giải thích còn cụ thể hơn. Trong mỗi lần hiện ra tại Fatima hồi năm 1917, Đức Mẹ đều nói, hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Ngày 13 tháng 5, Đức Mẹ nói với ba trẻ em một đồng như sau. Các con hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày để xin cho thế giới được hòa bình và chiến tranh chấm dứt. Nữ tu Lucia giải thích như sau. Mỗi người thiện chí đều có thể và phải lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Có thể lần chuỗi mân côi mỗi ngày trước thánh thể được trưng bày trọng thể hoặc không. Với gia đình hay một mình. Cũng có thể lần chuỗi khi đi bộ hay du lịch. Giàu nghèo, học thức hay dốt nát. Tất cả mọi người ai cũng có thể lần chuỗi. Chuỗi mân côi có thể được xem như lương thực thiêng liêng suốt ngày. Khi suy niệm về các mầu nhiệm mà chúng ta ôn lại trước mỗi chục kinh kính mừng, chúng ta gìn giữ và gia tăng trong linh hồn chúng ta đức tin, đức cậy và đức mến. Ngày 13 tháng 6, Đức Mẹ lại ra lệnh. Ta muốn chúng con phải lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Chị Lucia tiếp tục giải thích như sau. Chúng ta phải lần chuỗi mân côi mỗi ngày, cũng như tất cả chúng ta phải cầu nguyện và phải cầu nguyện. Nếu chúng ta không được cứu rỗi bằng một cuộc sống thánh thiện, thì ít nhất chúng ta phải đạt được ơn cứu rỗi bằng việc sám hối. Như thế, việc hy sinh nhỏ hằng ngày này mà chúng ta dâng lên Chúa bằng chuỗi mân côi, được thêm vào với lời kinh, qua đó chúng ta cầu xin. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Ngày 13 tháng 7, Đức Mẹ lại lặp lại một lần nữa. Ta muốn các con phải tiếp tục lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Chị Lucia viết. Đức Mẹ không ngừng bảo chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. Thỉnh thoảng mới cầu nguyện một lần chưa đủ. Chúng ta phải cầu nguyện luôn. Như là mỗi ngày và với lòng tin tưởng phó thác, bởi vì mỗi ngày chúng ta đều phạm tội, và do đó chúng ta cần phải chạy đến Chúa để xin Ngài tha thứ và giúp đỡ. Ngày 13 tháng 8, Đức Mẹ cũng lặp lại một mệnh lệnh như lần trước. Ta muốn các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Chị Lucia giải thích. Đức Mẹ không ngừng kêu gọi chúng ta lần chuỗi mân côi bởi vì Mẹ biết rằng chúng ta không kiên trì trong việc thiện. Mẹ biết sự yếu đuối và những nhu cầu của chúng ta. Và vì là một người mẹ, Mẹ đưa tay ra nâng đỡ những bước chân ngập ngừng của chúng ta trên con đường dẫn đến ơn cứu rỗi. Đó là con đường của cầu nguyện. Đó là con đường dẫn đến gặp gỡ với Chúa. Do đó, Mẹ đã dạy chúng ta cầu nguyện sau mỗi chục kinh kính mừng. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục. Xin đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Ngày 13 tháng 9, Đức Mẹ lại nói rõ hơn. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi để xin cho chiến tranh được chấm dứt. Chị Lucia dẫn giải. Không ngừng kêu gọi lần chuỗi mân côi, Đức Mẹ cho thấy chúng ta cần phải cầu nguyện để có được hòa bình giữa các quốc gia và dân tộc, trong gia đình, và nhất là để có được bình an trong tâm hồn và hòa giải với Chúa. Chỉ có ánh sáng, sức mạnh và ơn Chúa mới có thể đi vào tâm hồn chúng ta và làm cho chúng ta cảm thông và trợ giúp nhau một cách chân thành mà thôi. Đây cũng là một phương thế. Nhờ đó, một nền hòa bình đích thực và lâu bền mới có thể đến giữa các quốc gia. Nhưng đạt được mục đích ấy, chúng ta phải cầu nguyện. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, tức lần hiện ra cuối cùng, Đức Mẹ cũng lặp lại cùng một mệnh lệnh. Ta muốn các con hãy tiếp tục lần chuỗi mân côi mỗi ngày. nữ tu Lucia một lần nữa cũng kêu gọi như sau. Đức mẹ yêu cầu chúng ta lần chuỗi mân côi mỗi ngày, bởi vì đây là lời kinh đưa chúng ta ngày càng đến gần Chúa hơn. Đây là lời kinh hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi. Lời kinh này không chỉ là lời kinh của mẹ Maria, mà còn chứa đựng kinh thánh và hướng về thánh thể. Vì trong mỗi chục kinh, chúng ta đọc kinh sáng danh, kinh lạy cha mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, như lời cầu nguyện hướng về cha hằng hữu với tất cả lòng tin tưởng. Kế đó, chúng ta đọc kinh kính mừng, là một lời kinh vừa ca tụng Chúa, vừa cầu xin Ngài qua sự bầu cử của mẹ Maria. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Như vậy, lời chào chúng ta dâng lên mẹ được đặt vào trong bối cảnh của mầu nhiệm cứu rỗi được Thiên Chúa thực hiện trong mẹ. Đây là mầu nhiệm, nhờ đó mẹ trở thành mẹ Thiên Chúa, mẹ giáo hội và mẹ của loài người. Cuối cùng, mẹ Maria là nhà tạm đầu tiên, trong đó Chúa Cha hằng hữu cất giữ lời Ngài. Mẹ là bình bạch nhật đầu tiên. Mẹ là bàn thờ đầu tiên, trên đó Chúa Giêsu luôn được trưng bày để chúng ta thờ lạy và yêu mến. Chúng ta hãy đi theo con đường chắc chắn dẫn đến trái tim Chúa Giêsu và Đức Mẹ, mà nữ tu Lucia đã chỉ cho chúng ta. Và rồi, chúng ta có thể mượn lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho Timôthê để nói lên với tất cả tin tưởng như sau. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, tôi đã chạy hết chặng đường, tôi đã giữ vững đức tin, giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi mà còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Với tâm tình đầy tin tưởng của Thánh Phaolô trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí của tuần Bát Nhật Phục Sinh, một văn kiện Tòa Thánh hôm nay xin được gửi đến quý vị và các bạn một cách đặc biệt, một đoạn trích từ chương 4 của thông điệp Giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, hay cũng có thể nói Giáo hội sống từ bí tích thánh thể. Chương 4 của thông điệp này nói về thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Năm 1985, phiên họp khoáng đại đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục đã nhìn thấy trong giáo hội học về hiệp thông, ý tưởng chủ đạo và cơ bản của những văn kiện công đồng Vaticano thứ hai. Trong cuộc lữ hành trần thế, giáo hội được kêu mời gìn giữ và phát triển sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi và giữa các tín hữu với nhau. Hướng về mục đích đó, giáo hội luôn có sẵn lời Chúa và các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể. Nhờ đó mà giáo hội luôn sống động và lớn mạnh, và đồng thời trong đó giáo hội tự diễn tả chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà từ ngữ hiệp thông lại trở thành một trong những danh từ chuyên biệt của bí tích rất cao cả này. Do vậy, bí tích thánh thể được xem như chóp đỉnh của tất cả các bí tích, vì bí tích thánh thể luôn thể hiện một cách hoàn hảo nhất sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha, nhờ sự đồng hình dạng với Chúa Con duy nhất bởi tác động của Chúa Thánh Thần. Với một niềm tin sâu sắc, một trong những tác giả thời danh có truyền thống Byzantine đã diễn tả chân lý này khi bàn đến bí tích thánh thể. Như thế, mầu nhiệm này thật hoàn hảo, khác với mọi nghi thức khác, và nó dẫn thẳng đến chóp đỉnh của mọi ân ích, vì đó cũng là cứu cánh tuyệt đỉnh của mọi cố gắng con người. Bởi vì chúng ta gặp chính Thiên Chúa trong mầu nhiệm ấy, và chính Thiên Chúa kết hợp với chúng ta bằng một mối liên kết hoàn hảo nhất. Chính vì thế mà vun trồng trong các tâm hồn niềm ao ước bí tích thánh thể triền miên là điều rất thích hợp. Cũng chính vì thế đã khai sinh một cách thức rước lễ thiêng liêng, được phổ biến tốt đẹp từ nhiều thế kỷ trong giáo hội và rất được các bậc thầy thánh thiện về đời sống thiêng liêng khuyến khích. Thánh Teresa Jesus đã viết, khi bạn không thể rước lễ trong thánh lễ, thì bạn hãy rước lễ thiêng liêng vậy, vì đó là một cách thức mang lại nhiều lợi ích. Bằng cách đó, bạn ghi khắc trong lòng tình yêu sâu xa với Chúa chúng ta. Tuy nhiên, cử hành bí tích thánh thể không thể là khởi điểm cho sự hiệp thông được, vì sự hiệp thông đã được xem như là hiện hữu rồi, và sau đó mới được củng cố và được đưa lên mức hoàn hảo. Chính bí tích diễn tả mối dây hiệp thông đó, một mặt trong chiều kích vô hình của nó. Chiều kích này nối kết chúng ta với Chúa Cha và chúng ta với nhau trong Chúa Kitô qua tác động của Chúa Thánh Thần. Mặt khác, trong chiều kích hữu hình, đòi hỏi sự hiệp thông trong giáo huấn của các tông đồ, trong các bí tích và trong phẩm trạch. Tương quan chặt chẽ giữa yếu tố vô hình và yếu tố hữu hình của sự hiệp thông giáo hội, cấu tạo nên giáo hội như bí tích cứu độ. Chỉ trong bối cảnh này mới có việc cử hành bí tích thánh thể hợp pháp và sự tham dự đích thực vào bí tích này. Hệ quả là có một đòi buộc nội tại đối với bí tích thánh thể, phải được cử hành trong sự hiệp thông và cụ thể hơn trong sự toàn vẹn của những điều kiện đòi hỏi. Sự hiệp thông vô hình, dù tự bản chất luôn luôn tăng trưởng, đòi hỏi đời sống ân sủng, nhờ đó chúng ta trở thành những người được tham dự vào bản tính Thiên Chúa và việc thực hành những nhân đức tin cậy mến. Quả thật, chỉ như thế mới thiết lập được sự hiệp thông đích thực với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức tin không thể đủ, mà còn phải bền vững trong ân thánh và trung đức bác ái bằng cách lưu lại cả hồn cả xác trong lòng giáo hội. Vì thế, nói như Thánh Phaolô, đức tin hành động nhờ đức bác ái. Sự tôn trọng toàn thể những mối liên kết vô hình là một nghĩa vụ đạo đức nghiêm ngặt đối với bất cứ người Kitô hữu nào muốn tham dự hoàn toàn vào bí tích thánh thể khi rước mình vào máu Chúa Kitô. Cũng chính tông đồ Phaolô nhắc nhở tín hữu bổn phận này bằng lời cảnh cáo như sau: ai nấy phải tự xét mình rồi hãy ăn bánh và uống chén này. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 28. Với tất cả tài hùng biện của mình, Thánh Gioan Kim Khẩu đã khuyến khích các tín hữu như sau: tôi cũng thế, tôi lớn tiếng van nài, tôi xin và van nài anh em, đừng bước tới bàn thánh này với một tâm hồn ô uế và hư đốn. Một thái độ như thế không thể gọi là rước Chúa. Ngay như nếu anh em có rước Chúa hàng ngàn lần đi nữa, thì chỉ chuốc lấy án phạt, rây rứt và sự gia tăng hình phạt mà thôi. Cũng trong viễn tượng ấy, sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã xác định lại một cách đúng đắn rằng, ai biết mình đang mắc tội trọng thì phải lãnh nhận bí tích hòa giải trước khi đến rước lễ. Vì thế tôi ước muốn nói lại rằng, quy luật này vẫn còn và sẽ còn giá trị mãi trong giáo hội. Quy luật mà công đồng Tridentino đã áp dụng cụ thể lời khuyến cáo nghiêm khắc của tông đồ Phaolô khi khẳng định rằng, để có thể rước lễ cách xứng đáng, nếu ai biết mình đang ở trong tình trạng tội trọng, thì phải đi xưng thú tội mình trước đã. Bí tích thánh thể và bí tích hòa giải là hai bí tích được liên kết mật thiết với nhau. Nếu thánh thể hiện tại hóa hy tế cứu độ của thập giá, không ngừng lưu truyền bằng bí tích, thì điều đó có nghĩa là bí tích này phát xuất từ một đòi buộc hoán cải liên tục, đáp lại từ chính bản thân lời khuyến cáo mà Thánh Phaolô ngỏ với tín hữu thành Corinto. Nhân danh Chúa Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Nếu người Kitô hữu mang trong tâm hồn gánh nặng của một tội trọng, thì cuộc hành trình hối cải qua bí tích hòa giải trở thành một bước đường bó buộc phải đi qua để tham dự hoàn toàn vào hy tế thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài điểm cụ thể được Đức Thánh Cha nhắc đến trong thông điệp của Ngài về bí tích thánh thể chương 4, bí tích thánh thể và sự hiệp thông. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục Văn kiện Tòa Thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đê mình.
Các mối phúc thật dẫn đưa chúng ta vào chính đời sống của Thiên Chúa, và Chúa chỉ chia sẻ được với những người khó nghèo thôi, vì chỉ giữa họ với người mới có được chút gì chung. Chúa là trao ban, ngôi cha chỉ tìm được vui mừng trong trao ban, ngôi con vui mừng trong nhận lãnh và trả lại. Lạy cha, tất cả những gì của cha là của con, và tất cả những gì của con là của cha. Người nghèo khó tham dự vào những trao đổi đó, vào sức sống của Thiên Chúa. Người giàu có làm bế tắc mọi trao đổi. Theo tôi tưởng, chính đó là ý nghĩa của câu Chúa Kitô trả lời cho những người Thánh Gioan Bautista sai đến, khi người nêu lên bằng chứng cho sứ mạng của mình. Kẻ nghèo khó được nghe giảng phúc âm. Kẻ nghèo khó nghĩa là tất cả những ai đủ tự do, đủ thanh thoát, sẵn sàng để chia sẻ nỗi vui mừng thần linh lớn lao, nỗi vui mừng của ơn Chúa được tiếp nhận và được ban phát trở lại. Cái bằng chứng cho sự mặc khải của Chúa là người đã làm thỏa mãn sự trông đợi của những người khó nghèo. 80 phút thật là cuộc chạm trán đầu tiên với Thiên Chúa hằng sống, mặc khải người và mặc khải chúng ta. Cùng một trật, chúng ta có thể nhận thấy ngay rằng thực chất người như thế nào và chúng ta còn khác biệt người chừng nào. Phúc âm là thứ nước thuốc rửa hình, làm nổi bật lên trên tấm phim cái ảnh mà trước kia mắt chúng ta không thấy được. Thiên Chúa thân hành đến với chúng ta, Chúa hiện rõ ra với chúng ta. Sau cùng Chúa đã tỏ hình diện người cho chúng ta, và muốn cho chúng ta phản chiếu lại hình diện đó. Thiên Chúa chỉ cho chúng ta đâu là đường lối của Chúa, và thân mật hối thúc chúng ta tiến lên theo người. Chúng ta đã đáp lại như thế nào? Chúng ta sẽ làm gì? Những người vây quanh nghe Chúa trên núi khi xưa đã làm gì? Khi Chúa đề nghị con đường phúc thật của Chúa với một người nào, người bắt đầu gợi lên nơi họ một phản ứng song phương cực kỳ mãnh liệt. Phẫn uất, từ chối, giận dữ, sợ hãi và đồng thời ước muốn nữa. Lôi cuốn nhưng đầy sợ hãi. Đứng trước Chúa Giê-xu, mỗi người cảm thấy mình đứng trước một đòi hỏi tuyệt đối, một lựa chọn kỹ lưỡng và trọng yếu. Tức khắc chúng ta sẽ cảm thấy bị lôi ra khỏi cứ địa cũ, mất chỗ đứng, loạn choạn, choáng váng trên đỉnh cao mà người đã nhắc chúng ta lên. Ở vào hoàn cảnh ấy, có người co quắp lại cách hằn thù, tức tối, từ chối để được yên thân. Và vì sợ sệt, luôn năn nỉ đòi trở về hang hốc của mình cho bằng được. Người đi quá rồi, không chịu nổi nữa. Người lấy quyền nào để đòi chúng ta tất cả những chuyện đó? Họ lánh mặt người, và từ đó tránh không nghe người, không nghĩ tới người. Bao giờ cũng thế, muốn tránh Chúa dễ lắm. Chúa không ép một ai, người luôn chờ đợi, người kêu gọi, vô cùng nhẫn nại. Nhưng Chúa không thể làm gì được đối với những ai không muốn tiến đến trước ánh mắt của Chúa, không muốn nghe người, những ai khôn khéo giả bộ không nhận ra người. Các con cũng bỏ ta nữa sao? Một số người khác cũng kinh hãi, bối rối, choáng váng vậy, nhưng tiếp tục nghe. Và dần dần, người càng nói, họ càng cảm thấy, họ càng hiểu rằng những chuyện phi thường kia, chính họ vẫn hằng chờ đợi, có ai đòi hỏi họ. Họ vẫn hằng chờ đợi để tin tưởng nơi người đó, nơi người dám đòi buộc họ những chuyện đó. Chỉ có một đòi hỏi tận gốc rễ như thế mới đáp lại được lòng trong mong bao la của họ. Cũng như làn sương mai đột ngột làm tỉnh dậy những gì sâu xa nhất trong con người. Một tôn giáo đích thực cũng tạo trong con người chúng ta những cảm giác tương tự. Người dám đòi hỏi chúng ta từ bỏ những chuyện như thế, cũng là người độc nhất có thể miễn trừ cho chúng ta những chuyện đó. Và chỉ có người dám đòi hỏi chúng ta những điều đó mới có thể cho chúng ta đủ can đảm để nhịn những điều đó. Sự hy sinh lớn lao nhất, đồng thời cũng sẽ là sự giải thoát lớn lao nhất. Bởi vì, đối với kẻ đã bóc lột của chúng ta tất cả, chúng ta buộc lòng phải tin tưởng phó thác nơi kẻ ấy tất cả. Một đòi hỏi tình yêu hoàn toàn như thế, tức phải có một sự đảm nhiệm hoàn toàn. Sau đó, chúng ta chỉ có việc trao phó cho người. Chúng ta chỉ có việc phó thác cho người, công việc mà người đã bạo gan kéo chúng ta vào như thế. Đó là chuyện của người. Và vui mừng biết bao, vì mỗi người sẽ cảm thấy ước mộng xuân thời của mình thực hiện. Mỗi người nghĩ lại, tự biết rằng đã có một ngày mình ước vọng được làm như thế. Được hiến dâng cho người, yêu thương người và được người chấp nhận như thế. Chúa ban cho người đói khát no đầy ơn phúc, những người nghèo khó bị bóc lột, bị phong bản, bị tước đoạt, nhưng sung sướng và đồng ý với người. Chúa đã công bố 8 mối phúc thật của người nơi Đức Mẹ Maria, trước khi công bố trên núi. Mẹ hoàn toàn đáp ứng và vui mừng, đã trả lời bằng bản Magnificat. Magnificat là khúc hát khải hoàn của 8 mối phúc thật. Chúa đã quấy rối mẹ Maria trong mọi dự định của mẹ, và mẹ đã vui mừng vì Chúa đã ghé mắt nhìn đến sự nghèo hèn của tôi tá người. Khi một người bị lột bỏ chính mình đi, thì nơi họ sẽ có chỗ trống để Chúa hành động. Khi họ bỏ liều, khi họ phó thác, như một người nghèo khó, những kẻ quyền thế, người sẽ lật ngôi họ, những người kiêu căng, người sẽ xua đuổi. Nhưng người cho kẻ đói khó, no đầy, người kéo đến gần người những ai khiêm nhượng, những ai có thể và sẵn sàng, và làm tất cả như Abraham và dòng dõi ông đến muôn đời, và người sẽ làm nơi họ những việc lạ lùng.
Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô, chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô, nay sinh tình đế huynh. Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình đế huynh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tại vùng ngoại ô thành phố San Francisco, có hai gia đình ở đối diện nhau trên cùng một con đường làng. Một gia đình người Á Châu di cư từ Nhật Bản. Gia đình kia cũng là người di cư từ Âu Châu tới. Họ là người Mỹ thuộc gốc Thụy Sĩ. Cả hai gia đình đều làm nghề trồng hoa hồng. Mỗi tuần ba lần, họ cắt hoa đem bỏ mối cho các tiệm hoa ở thành phố. Họ rất thành công trong nghề nghiệp, và cả hai gia đình đều được các tiệm hoa ở San Francisco quý mến. Gần 40 năm dài, hai gia đình vẫn luôn là hàng xóm láng giềng rất tốt lành, theo nghề cha truyền con nối. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, chiến tranh bùng nổ. Quân đội Nhật tấn công hải cảng Pearl Harbor của Mỹ. Mặc dù sinh sống trên đất Mỹ đã nhiều năm, nhưng ông gia trưởng người Nhật vẫn không muốn từ bỏ quốc tịch Nhật để trở thành công dân Mỹ. Đoán trước được những nguy hiểm có thể xảy đến cho gia đình người Nhật, gia đình người gốc Thụy Sĩ tuyên bố là nếu cần, họ sẽ tiếp tục coi sóc khu vườn hoa hồng của người Nhật, y như chăm sóc vườn hoa của họ vậy. Thật vậy, một tuần sau đó, tất cả gia đình, cha mẹ, con cháu người Nhật được đem đi cải tạo tại mảnh đất khô cằn ở vùng Granada, thuộc tiểu bang Colorado. Ở đây, họ phải tạm trú mưa nắng dưới những túp lều mái tranh và vách bằng giấy cạc tông. Chung quanh là hàng rào kẽm gai dày đặc và có lính ôm súng ngày đêm canh gác cẩn mật. Một năm dài trôi qua, rồi năm thứ hai và tiếp sang năm thứ ba. Trong khi cả gia đình người Nhật bị đóng kín trong trại cải tạo, thì ở vùng ngoại ô San Francisco, cả gia đình người Thụy Sĩ tiếp tục chăm sóc vườn hoa của gia đình bên cạnh. Con cháu họ phải tăng thêm giờ làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Họ làm việc 15-16 tiếng đồng hồ mỗi ngày, để có thể chăm sóc cả hai vườn hoa. Sau cùng, chiến tranh chấm dứt, và tất cả gia đình người Nhật được trả tự do, lên xe lửa trở về San Francisco.
Về tới nơi họ trông thấy gì? Tại nhà ga xe lửa, tất cả gia đình người Thụy Sĩ đã đứng chờ sẵn để vui mừng đón tiếp gia đình người Nhật. Bước chân tới nhà, họ ngạc nhiên khi trông thấy cả vườn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, y như khi họ còn ở nhà. Mọi sự gọn gàng, sạch sẽ, bụi hoa nào cũng tươi tốt, màu sắc rực rỡ. Hơn nữa, gia trưởng người Nhật còn được trao lại mọi sổ sách chi thu, không sai sót một đồng xu nào. Bước vào phòng ăn được trang trí đẹp đẽ, họ cảm động sung sướng khi thấy trên bàn có chưng những bông hồng đỏ thắm đang hé nở, như để đón chào cả gia đình bắt đầu một đời sống mới. Đây chính là món quà quý giá của gia đình người gốc Thụy Sĩ, trao tặng cho gia đình người Nhật. Quý vị và các bạn thân mến, sự kiện trên đây xem ra khó tin, nhưng có thật. Đó là hoa trái tốt đẹp của việc thực thi đức bác ái Kitô một cách cụ thể và tới mức độ anh hùng. Họ đã quyết tâm sống theo lời khuyên dạy của Chúa Giêsu: hãy yêu thương tha nhân như chính mình, hãy làm cho người khác những gì mình mong ước được người khác làm cho mình. Thật vậy, đức bác ái Kitô không phải là một lý tưởng hão huyền viễn vông, nhưng là một giấc mơ có thể trở thành sự thật. Đức ái của người tín hữu không phải là một sự chọn lựa tùy ý, có thể làm hoặc có thể bỏ qua tùy sở thích, nhưng là bổn phận chính yếu của người Kitô, là một lệnh truyền, là lời trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly: các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Đức ái theo tinh thần phúc âm không thể dựa trên lý luận tự nhiên hoặc theo thiện cảm, ác cảm của con tim, nhưng phải được bén rễ sâu trong Chúa Kitô và là hoa trái của ơn thánh. Thực thi đức bác ái tới mức anh hùng chỉ có thể được nếu phát sinh từ tình yêu Đức Kitô và theo gương Đức Kitô, Đấng đã tự hiến dâng mạng sống mình vì tình yêu, để tiêu diệt mọi thứ hận thù, lòng kiêu căng, ích kỷ. Ngài đã toàn thắng sự chết và sống lại khải hoàn, để tất cả những ai đặt tin tưởng vào sức mạnh tình yêu của Ngài, có thể biến đổi giấc mơ của tình thương không biên giới, tình thương vô vị lợi, trở thành sự thật. Gương đời sống của các thánh, của những vị tông đồ nhiệt thành dấn thân phục vụ tha nhân không quản ngại gian khổ dưới mọi bầu trời, của những người âm thầm hiến dâng đau khổ của mình kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, chính là những nắm men tiếp tục làm cho giấc mơ tình yêu của Chúa Kitô phục sinh trở thành sự thật. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy tình thương, con cám tạ Chúa đã sai con một dấu yêu của Chúa đến trần gian để tỏ lộ cho chúng con biết tình thương của Chúa. Vì tình thương, Chúa tạo dựng chúng con tuy với màu da, tiếng nói, tính tình, tập quán khác nhau, nhưng cũng chỉ có một tên gọi duy nhất là con, và cùng có một sứ mệnh chung là yêu thương. Yêu thương nhau như con cái của cùng một cha trong cùng một nhà, không chút kỳ thị và hoàn toàn vô vị lợi. Chúa còn dạy chúng con đi xa hơn nữa, là yêu thương cả thù địch mình, và phải trở nên trọn lành trong tình thương như Chúa vậy. Lạy Chúa, Chúa quá rõ, con chỉ là tạo vật hèn mọn, tội lỗi, làm sao có thể yêu thương như Chúa được, nếu Chúa không thương giúp con. Lạy Chúa là nguồn tình yêu, con trông cậy Chúa. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.